Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6, ngày 6 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên thẩm tra các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026.
Gần 10 năm là trưởng ban công tác mặt trận xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, với tinh thần trách nhiệm cao, chị Đỗ Thị Huệ luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều công trình phần việc có ý nghĩa thiết thực. Trong đó, mô hình con đường hoa được các cấp hội phụ nữ triển khai thực hiện từ năm 2016 đã mang lại hiệu quả thiết thực. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Chiều ngày 5 tháng 8, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét cho ý kiến vào báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về đề nghị thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2021 thành phố Thái Nguyên, v.v. Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần này. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị cơ quan tham mưu xây dựng các tờ trình, dự thảo nghị quyết cần đưa thêm một số căn cứ pháp lý cần thiết để khi đưa vào thực hiện sẽ mang lại hiệu quả cao, v.v. Kết luận hội nghị, đồng chí Tô Hạ Sĩ, trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố, đề nghị các phòng ban liên quan tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tại hội nghị để nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo các báo cáo để trình tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19 theo quy định.
Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh đã được kiểm soát. Để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân tiếp tục hoạt động giao thương, ngày 5 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có văn bản chỉ đạo điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ hai tỉnh trên vào tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể, đối với các doanh nghiệp có nhu cầu đón người lao động từ tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh vào tỉnh Thái Nguyên, phải báo cáo nhu cầu và phương án đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19 khi đón người lao động từ tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh vào tỉnh Thái Nguyên làm việc. Gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên xem xét phê duyệt. Phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR trong vòng 72 giờ, thực hiện cách ly tập trung 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 3 và ngày thứ 6 trong thời gian cách ly tập trung trước khi trở lại làm việc tại doanh nghiệp, chịu trách nhiệm chi trả chi phí cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm đưa đón người lao động theo quy định, bố trí cho chuyên gia, công nhân ở lại trong tỉnh để làm việc, hạn chế tối đa việc di chuyển đến các địa phương khác. Đối với trường hợp người dân từ tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh vào tỉnh Thái Nguyên, trong trường hợp không lưu trú tại tỉnh Thái Nguyên, phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR trong vòng 72 giờ trước khi vào tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện khai báo y tế khi đi qua chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19. Trường hợp lưu trú, cư trú tại tỉnh Thái Nguyên, ngoài các yêu cầu nêu trên, phải khai báo với chính quyền địa phương nơi lưu trú, cư trú, thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày, và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 3 và ngày thứ 6 trong thời gian cách ly tại nhà.
Ngày 5 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định về việc phân bổ vaccine triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 5 năm 2021 trên địa bàn. Căn cứ nghị quyết của Chính phủ về việc mua và sử dụng vaccine, các quyết định của Bộ Y tế về việc phân bổ vaccine và kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, trên 52.000 liều vaccine được phân bổ cho 87 cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tỉnh, Sở Y tế và các sở ban ngành địa phương có trách nhiệm triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 5 năm 2021 theo số lượng vaccine đã được phân bổ. Thực hiện tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ. Thời gian và địa điểm thực hiện tiêm, Sở Y tế sẽ thông báo đến các cơ quan, đơn vị địa phương. Đến nay, lũy kế 4 đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 vừa qua, Thái Nguyên đã có gần 43.000 người được tiêm, trong đó 32.000 người được tiêm mũi 1, gần 11.000 người được tiêm mũi 2.
Thực hiện đề án số 04 ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng bộ địa phương cho cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Đến thời điểm này, toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 22 trên 32 đơn vị xã phường đã xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ. Ngoài ra, có 2 đơn vị là xã Đồng Liên và xã Phúc Xuân đang hoàn thiện các thủ tục xin cấp phép xuất bản. 8 đơn vị xã phường khác đang trong quá trình triển khai nghiên cứu biên soạn theo đúng hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban tuyên giáo Thành ủy. Kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu và biên soạn lịch sử Đảng đã góp phần quan trọng trong việc khơi dậy truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của các đảng bộ qua các giai đoạn cách mạng, giáo dục cho các thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, yêu quê hương, bồi dưỡng thêm về lý tưởng cách mạng để chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu đẹp. Chính vì vậy, việc biên soạn xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ là việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, rất cần được các đảng bộ xã phường tiếp tục quan tâm thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo quy định.
Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên được thành lập tháng 7 năm 2008. Từ năm 2008 đến nay, hội đã vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam được hơn 15,3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, hội đã hỗ trợ 25 gia đình hội viên làm nhà mới, 120 gia đình hội viên sửa chữa nhà với tổng số tiền hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng. 72 hội viên được hỗ trợ xe lăn, hơn 1.600 lượt hội viên được thăm hỏi, hỗ trợ với số tiền gần 166 triệu đồng. Hội cũng đã hỗ trợ cho hàng chục gia đình hội viên về vốn sản xuất với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 65 triệu đồng và hơn 5.600 ngày công lao động. 52 gia đình hội viên được trợ cấp khó khăn đột xuất với số tiền gần 63,4 triệu đồng. Gần 6.500 lượt hội viên được tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, trị giá thuốc gần 97 triệu đồng.
Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thế Anh cùng kíp mổ khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa thực hiện phẫu thuật nội soi điều trị đau cổ chân mãn tính cho bệnh nhân Đinh Hải Tuyền, 31 tuổi, ở phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Trước khi nhập viện điều trị, bệnh nhân có biểu hiện đau kéo dài mặt sau khớp cổ chân, đã điều trị nội khoa, dùng thuốc và vật lý trị liệu nhưng không cải thiện. Kết quả chụp phim X-quang cho thấy ở khoang sau khớp cổ chân của bệnh nhân có điểm vôi hóa. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thế Anh cho biết xương nhỏ Ostrigonum ở khoang sau khớp cổ chân khá hiếm gặp, chỉ xuất hiện tại một số ít người, khoảng trên 10% dân số. Bình thường xương nhỏ Ostrigonum không gây triệu chứng. Khi có biểu hiện viêm đau khớp cổ chân sẽ gọi là hội chứng Ostrigonum. Hội chứng này thường xuất hiện sau một chấn thương khớp cổ chân hoặc ở những người thường xuyên thực hiện những động tác mạnh lặp đi lặp lại tại khớp cổ chân như diễn viên múa, vận động viên điền kinh. Nếu không được điều trị đúng và kịp thời thì biểu hiện đau ngày càng tăng, nhất là khi nhón chân ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động của người bệnh. Nếu bệnh được phát hiện sớm, có thể điều trị, bảo tồn, sử dụng thuốc và các biện pháp vật lý trị liệu. Khi điều trị nội khoa, bảo tồn không cải thiện, chỉ định phẫu thuật là cần thiết, có thể phẫu thuật mở hoặc nội soi. Hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới, sự hiểu biết của mọi người, kể cả các bác sĩ chuyên ngành về hội chứng Ostrigonum còn khá hạn chế. Tại Việt Nam, chỉ có một số bệnh viện thuộc tuyến trung ương, bệnh viện hạng đặc biệt mới có thể chẩn đoán đúng và thực hiện phẫu thuật. Đối với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh lý khớp cổ chân đã được thực hiện từ năm 2018. Điều này cho thấy, bệnh viện đã quan tâm đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ được đào tạo về chuyên môn, có trình độ và tay nghề cao. Đây thực sự là tín hiệu vui đối với người dân khi được hưởng lợi từ những dịch vụ tốt nhất, hiện đại nhất tại bệnh viện.
Với mục tiêu hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng phát triển đồng bộ và bền vững, thành phố Thái Nguyên đã và đang tập trung triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực. Đây là dự án tổng mức đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 2.250 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB và vốn đối ứng của địa phương. Trong quá trình triển khai các hạng mục của dự án, cơ bản đều nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân các địa phương. Cụ thể, tại hạng mục xây dựng đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng, đoạn chạy qua địa phận Phường Túc Duyên có 52 hộ dân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng, tổng diện tích thu hồi là 1,59 ha đất nông nghiệp. Dự kiến kinh phí bồi thường là 22,5 tỷ đồng. Thời gian qua, với ý thức trách nhiệm cao và sự đồng lòng nhất trí ủng hộ dự án, có 12 hộ gia đình cá nhân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 21 hộ gia đình cá nhân ở tổ 14 phường Túc Duyên đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thành phố nhưng chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Cụ thể, 1. Hộ ông Lê Văn Cường bị thu hồi 639 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 590 triệu đồng. 2. Hộ ông Lê Văn Bình bị thu hồi gần 765 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 698 triệu đồng. 3. Hộ ông Nguyễn Văn Bằng bị thu hồi gần 397 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 354 triệu đồng. 4. Hộ bà Nguyễn Thanh Hiền bị thu hồi gần 670 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 614 triệu đồng. 5. Hộ ông Nguyễn Việt Bắc bị thu hồi trên 282 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 259 triệu đồng. 6. Hộ ông Hoàng Văn Khang bị thu hồi trên 121 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 121 triệu đồng. 7. Hộ ông Nguyễn Thanh Tuyên bị thu hồi gần 1.070 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 885 triệu đồng. 8. Hộ ông Lê Xuân Nam bị thu hồi trên 981 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 764 triệu đồng. 9. Hộ bà Nguyễn Thị Luật bị thu hồi trên 1.251 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 1 tỷ đồng. 10. Hộ bà Nguyễn Thị Lê, ông Nguyễn Xuân Nam bị thu hồi trên 1.029 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 855 triệu đồng. 11. Hộ ông Nguyễn Xuân Trang, bà Nguyễn Thị Vân Anh bị thu hồi trên 327 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 305 triệu đồng. 12. Hộ ông Nguyễn Văn Thông bị thu hồi trên 352 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 298 triệu đồng. 13. Hộ bà Dương Thị Thanh bị thu hồi trên 261 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 215 triệu đồng. 14. Hộ ông Nguyễn Quốc Hưng bị thu hồi 4,6 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 3,5 triệu đồng. 15. Hộ ông Nguyễn Văn Toán bị thu hồi gần 229 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 185 triệu đồng. 16. Hộ bà Dương Thị Vui bị thu hồi trên 183 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 162 triệu đồng. 17. Hộ bà Nguyễn Thị Liên bị thu hồi trên 180 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 178 triệu đồng. 18. Hộ bà Hà Thị Hoàn bị thu hồi trên 307 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 312 triệu đồng. 19. Hộ bà Nguyễn Thị Tuất bị thu hồi gần 360 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 369 triệu đồng. 20. Hộ ông Nguyễn Văn Tuyền bị thu hồi trên 320 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 274 triệu đồng. 21. Hộ ông Nguyễn Xuân Giao bị thu hồi trên 566 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 451 triệu đồng. Tất cả 21 hộ gia đình cá nhân trên đều đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất mời nhận tiền từ 3 đến 4 lần, nhưng các hộ vẫn chưa chấp hành chính sách bồi thường. Yêu cầu được bồi thường hỗ trợ ngoài chế độ đối với tài sản là dàn sắt được xây dựng trên đất nông nghiệp, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Để đảm bảo tiến độ thi công hạng mục xây dựng đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị 21 hộ gia đình cá nhân trên nêu cao tinh thần trách nhiệm của công dân, khẩn trương nhận tiền và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, 44 tuổi đời thì có 27 năm chị Đỗ Thị Huệ, trưởng ban công tác mặt trận xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tham gia công tác xã hội và đảm nhận nhiều công việc, vị trí khác nhau. Gần 10 năm nay chị là trưởng ban công tác mặt trận xóm. Với cách làm việc khoa học, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao, chị Huệ luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nổi bật là vai trò cán bộ mặt trận trong quá trình xây dựng và phát triển xóm Mỏ Đá.
Không kể thời gian, khi có việc cần triển khai, chị Huệ lại nhanh chóng có mặt tại nhà văn hóa xóm để kịp thời thông tin tới bà con nhân dân qua hệ thống loa truyền thanh. Là người sáng tạo đi đầu trong các phong trào, tích cực tham gia các đội tình nguyện, tổ tự quản phòng chống dịch. Đồng thời, chị còn cùng cấp ủy xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo của xóm. Hiện nay, cả xóm có 187 hộ, chỉ còn duy nhất một hộ nghèo. Đặc biệt, chị Huệ là nòng cốt trong việc phối hợp với chi hội phụ nữ xóm thực hiện phong trào thi đua 503 sạch với hoạt động tiêu biểu là nhà sạch ngõ đẹp. Đến nay đã có trên 70% số hộ được gắn biển và hoạt động này đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm xanh, sạch đẹp môi trường xóm và xã. Đây cũng là hoạt động được các cấp hội của thành phố và tỉnh đánh giá cao. Nhiều năm qua, công tác dân vận của mặt trận là một trong những hoạt động tạo dấu ấn nổi bật của chị Huệ. Tiêu biểu là việc vận động nhân dân đồng lòng tham gia thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn. Dự án cầu Mo Linh 2 đi qua xóm có 16 hộ dân chịu ảnh hưởng, phải di rời. Bằng sự chân thành thấu hiểu với hoàn cảnh của người dân, chị đã phân tích giúp bà con hiểu được ý nghĩa của việc chung tay xây dựng thành phố phát triển. Nên chỉ trong thời gian ngắn, cả 16 hộ dân đều đồng lòng bàn giao mặt bằng để dự án sớm được thực hiện. Chia sẻ về kinh nghiệm của bản thân khi làm công tác dân vận, chị Huệ cho biết.
Trong quá trình công tác thì thật ra là luôn luôn là phải tiếp xúc gần gũi với nhân dân. Thì tạo được cái sự đồng thuận đó thì mọi cái công việc mà trong công tác của mình thì nó mới thành công được. Thế và ở với mọi lúc mọi nơi thì mình là người cán bộ mặt trận thì thường xuyên là phải đi sâu sát đến quan tâm đến từng các cái gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thế và chia sẻ những cái khó khăn đó, có những cái phương pháp để giúp đỡ người ta trong cái công tác như là phát triển kinh tế, cũng như là công việc mà hàng ngày này khi mà họ gặp phải những cái khó khăn mà họ đã đến họ muốn chia sẻ với mình.
Ngôi nhà văn hóa xóm Mỏ Đá với diện tích trên 300m² được xây dựng và hoàn thành năm 2019 là niềm tự hào của nhân dân xóm Mỏ Đá. Công trình có tổng kinh phí xây dựng hơn 1,2 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 300 triệu đồng. Số còn lại do cấp ủy chi bộ và mặt trận xóm, trong đó có chị Huệ với vai trò là trưởng ban công tác mặt trận xóm, vận động từ các nguồn xã hội hóa. Bản thân chị còn luôn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Riêng hoạt động hiến máu tình nguyện, đến nay chị đã 7 lần hiến máu và vận động nhiều người cùng tham gia. Nói về chị Huệ, bà Mạc Thị Thanh Phương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn cho biết.
Đối với là chỗ đồng chí Huệ ấy, thì là trưởng ban công tác mặt trận, thì đối với ban thường trực cũng như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thì nhìn nhận và đánh giá về góc độ thứ nhất về cái năng lực. Thứ nhất của đồng chí là một cán bộ và một trưởng ban công tác mặt trận là có năng lực, thế là nhiệt tình trong công tác trách nhiệm và cái là truyền tải và xây dựng vận dụng các cái mô hình tại địa bàn dân cư của ban của xóm ấy, của xóm Mỏ Đá thì luôn luôn hiệu quả.
Với những đóng góp tích cực hiệu quả trong công tác mặt trận và công tác đảng, đoàn thể, chị Đỗ Thị Huệ đã được nhiều cấp ngành khen thưởng. Và minh chứng cho những ghi nhận ấy, cấp ủy chính quyền xã Linh Sơn và nhân dân xóm Mỏ Đá đã tin tưởng, tín nhiệm giới thiệu và bầu chị làm đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026 để tiếp tục phát huy vai trò của bản thân tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển, giàu mạnh. Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Hiệu quả từ mô hình Con đường hoa của các cấp hội phụ nữ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực. Trong đó, mô hình Con đường hoa được các cấp hội phụ nữ triển khai thực hiện từ năm 2016 đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường.
Để mô hình triển khai có hiệu quả sâu rộng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường xã trên địa bàn xây dựng kế hoạch triển khai trồng chăm sóc hoa trên các tuyến đường gắn với thực hiện đoạn đường phụ nữ tự quản và được hầu hết các hội viên phụ nữ cùng người dân tích cực hưởng ứng. Tại các con đường xóm, tổ dân phố, những tuyến đường hoa đang dần thay thế cho những vạt cỏ dại, những lề đất, chỗ đổ rác hai bên đường. Những giống hoa được các cấp hội phụ nữ lựa chọn trồng và loại hoa có sức sống tốt, thích ứng với môi trường, thời tiết như hoa 10 giờ, hoa cúc, hoa sam, chiều tím. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố còn khuyến khích nữ cán bộ, công nhân viên chức tích cực trồng hoa ở ban công nhà riêng, tại trụ sở các cơ quan, nhà văn hóa xóm, tổ dân phố nhằm tạo cảnh quan thêm xanh, sạch đẹp. Chị Phạm Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long chia sẻ.
Với trên 1.500 hội viên sinh hoạt tại 10 chi hội, tổ dân phố thì thời gian qua đã hình thành được nhiều đoạn đường hoa rực rỡ sắc màu, làm đẹp cảnh quan và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân trên địa bàn phường. Các đoạn đường hoa đã và đang thực hiện đạt được hiệu quả cao và được nhân dân, bà con đồng tình ủng hộ. Thời gian tới thì cấp hội sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình đoạn đường hoa lở đến 4 chi hội còn lại và đồng thời tiến hành thực tế các tuyến đường vào nhà văn hóa này, tuyến đường vào trụ sở cơ quan và cũng triển khai tới toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tại nhà riêng, cửa nhà này, ban công thì nhằm tạo cảnh quan môi trường thêm xanh sạch đẹp tại địa bàn phường.
Sau 5 năm triển khai thực hiện mô hình con đường hoa đã được đông đảo hội viên phụ nữ và người dân tích cực hưởng ứng. Phong trào trồng hoa dọc các tuyến đường đã thực sự lan tỏa đến từng xóm, tổ dân phố và các hộ dân. Từ việc phát động triển khai thực hiện mô hình con đường hoa đã giúp hội viên phụ nữ và người dân dần thay đổi được nhận thức về vấn đề vệ sinh môi trường, có ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường và làm sạch đẹp cảnh quan đường làng ngõ xóm. Chị Nguyễn Thị Dung, người dân phường Hoàng Văn Thụ nói:
Từ ngày đoạn đường này được trồng thêm hoa và các cây cảnh ý, thì chị cũng nhìn thấy đấy, đoạn đường này hoa nở rộ lên rất là đẹp, làm cho tôi đi làm thì cũng cảm thấy là tinh thần thoải mái hơn rất là nhiều. Không chỉ riêng tôi đâu mà những người dân ở quanh đây và những người dân đi qua đường ý, đều rất thích ngắm hoa, check in, chụp ảnh. Nói chung là tôi thấy nên phát huy trồng hoa ở quanh đường như này để tạo cho mọi người có ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường và làm đẹp cảnh quan đường làng ngõ xóm.
Đến nay, mô hình con đường hoa của các cấp hội phụ nữ trên toàn thành phố đã thực hiện được tổng chiều dài 85 km, trồng đa dạng các loại hoa và dần hình thành những con đường hoa, bồn hoa khoe sắc trên các tuyến đường. Chị Đinh Thị Trà Ly, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên cho biết:
Để mô hình ngày càng phát huy hiệu quả cao hơn nữa, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên sẽ luôn coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội và phong trào phụ nữ của thành phố. Và đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai trồng mới các tuyến đường hoa để tạo cảnh quan môi trường ngày càng sáng xanh sạch đẹp, từng bước nâng cao nhận thức cũng như ý thức của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân về bảo vệ môi trường, đảm bảo hành lang an toàn giao thông và đồng thời cùng với các cấp, các ngành góp phần nâng cao các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
Có thể thấy, mô hình con đường hoa đã trở thành một phong trào chung mang lại hiệu quả và ý nghĩa thiết thực. Từ mô hình này đã hình thành nhiều tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, diễn biến dịch bệnh đang rất phức tạp trong cả nước. Các địa phương phải chạy đua với thời gian, hàng loạt các chỉ thị được ban hành. Nhiều biện pháp được đưa ra để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, sự xuất hiện của chủng Delta với tốc độ lây nhiễm cực nhanh. Trên cả nước, đã có trên 20 tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xuất hiện nhiều ca F0, tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhằm ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập vào địa bàn thành phố, ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng trong cộng đồng dân cư, bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng chống dịch, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phát động phong trào toàn thể nhân dân thành phố Thái Nguyên chung tay phòng chống dịch COVID-19. Đề nghị mỗi người dân trên địa bàn thành phố: 1. Hạn chế tối đa không di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố, không tụ tập, tập trung đông người. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tại các địa điểm như siêu thị, chợ, bệnh viện, cơ sở y tế. Bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch. 2. Mỗi người phải tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Phát huy tinh thần cảnh giác cao độ để phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, từ các địa phương khác đến thành phố Thái Nguyên và thông tin ngay đến cơ quan chức năng để thực hiện cách ly theo quy định. 3. Khi phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, từ các địa phương khác đến thành phố Thái Nguyên, vui lòng thông tin nhanh đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xã, trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố, tổ tự quản, trạm trưởng trạm y tế phường xã. Bối cảnh tình hình dịch bệnh đang ở nguy cơ rất cao, đòi hỏi sự chấp hành nghiêm túc của người dân đối với các quy định về phòng chống dịch. Mỗi người dân lúc này là một chiến sĩ, phải nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ, tuyệt đối không chủ quan, đồng tâm hiệp lực, chung sức, chung lòng cùng với chính quyền các phường xã và thành phố để phòng chống dịch bệnh. Quyết tâm giữ an toàn sức khỏe và tính mạng cho nhân dân thành phố.
Thực hiện công văn số 3173/SIT/NVD ngày 3 tháng 8 năm 2021 của Sở Y tế Thái Nguyên về việc xử lý thuốc Amoxicillin 500mg không đạt chất lượng, Phòng Y tế thành phố Thái Nguyên thông báo: 1. Thu hồi trên toàn thành phố toàn bộ lô thuốc sau: thuốc viên nang cứng Amoxicillin 500mg, Amoxicillin Chihirat, số đăng ký VD1753712, số lô 220089, ngày sản xuất 21 tháng 2 năm 2021, hạ dùng 20 tháng 2 2024, nơi sản xuất Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1, Fabaco sản xuất, nơi cung cấp Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dược phẩm Tín Thành, địa chỉ lô LK4 21, đường Bàng Bá Lân, Bách Việt, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Lý do thu hồi: mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu, định lượng, độ hòa tan, vi phạm mức độ 2. 2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã thông tin tuyên truyền đến các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, người dân trên địa bàn không kinh doanh sử dụng lô thuốc trên. 3. Các cơ sở hành nghề y dược tư nhân tạm dừng phân phối kinh doanh sử dụng toàn bộ lô thuốc trên tại cơ sở đang hoạt động. Rà soát thu hồi lô thuốc trên, báo cáo số lượng thu hồi về Phòng Y tế thành phố nếu có.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 6 ngày 7 tháng 8 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 5656 56 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.